chương trình giảm nghèo về thông tin.
Kính mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin. Trong chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Phê duyệt chiến lược phát triển ngân hàng chính sách xã hội đến năm 2023. Hướng Hóa hỗ trợ 1.539 bồn chứa nước sinh hoạt cho các hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hỏi đáp về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Và cuối cùng là bài viết hiệu quả từ mô hình nuôi gà ri trên cát. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục tin tức cập nhật.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 1 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định số 05 về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngân hàng chính sách xã hội đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu tổng quát là phát triển ngân hàng chính sách xã hội thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của chính phủ, tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần. Nhà nước tập trung nguồn lực cho ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội phù hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung của chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để đạt được các mục tiêu trên, chiến lược đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm để phát triển ngân hàng chính sách xã hội đến năm 2030 như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách, các quy định liên quan đến tổ chức, hoạt động tín dụng chính sách xã hội của ngân hàng chính sách xã hội, tập trung nguồn lực cho ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội được giao, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm tra, giám sát, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ với các tính năng hiện đại, chi phí hợp lý, phù hợp với đối tượng khách hàng của ngân hàng chính sách xã hội, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của ngân hàng chính sách xã hội, chủ trọng phát triển nguồn nhân lực theo hướng chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao năng lực quản lý và xử lý nợ rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển của ngân hàng chính sách xã hội, tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế và công tác truyền thông của ngân hàng chính sách xã hội, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục giải quyết công việc. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2331 về thực hiện dự án hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn của huyện Hướng Hóa sẽ được hỗ trợ bồn chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Hoạt động này nằm trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo quyết định số 1719 ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kinh phí hơn 4,6 tỷ đồng. Đối tượng được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán tại chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bao gồm hộ dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có khó khăn về nước sinh hoạt. Số lượng bồn chứa nước cấp lần này là 1.539 bồn, bao gồm bồn nhựa 1.000 lít ngang, sản xuất bằng nhựa nguyên sinh nhập khẩu và bộ phụ kiện lắp đặt bồn nước. Loại bồn nhựa này có độ bền cao, phù hợp trữ nước sạch bảo đảm vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày. Việc hỗ trợ bồn chứa nước sẽ giúp các hộ nghèo, hộ đồng bào thiểu số ở thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn có thêm dụng cụ chứa nước sạch phục vụ sinh hoạt, nhất là về mùa khô, và tránh được một số loài dịch bệnh do sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh gây ra, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân, giúp người dân từng bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Mục hỏi đáp các chính sách mới.
Câu hỏi: mức hỗ trợ và điều kiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tại thông tư số 46/2022 ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính được quy định như thế nào? Giải đáp: tại điều 19 thông tư số 46/2022 ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định mức hỗ trợ và điều kiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được quy định như sau. Căn cứ điều kiện phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, khả năng cân đối ngân sách địa phương, Hội đồng Nhân dân các tỉnh quyết định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo từ nguồn ngân sách nhà nước. Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương tối đa bằng 40 triệu đồng một hộ gia đình đối với xây mới nhà ở và 20 triệu đồng một hộ gia đình đối với sửa chữa nhà ở, theo quy định tài khoản 1, điều 9, quyết định số 02, ngày 18 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Câu hỏi: nội dung chi cho giảm nghèo về thông tin tại dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin được quy định như thế nào tại thông tư số 46 ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính? Giải đáp: tại điều 21 thông tư số 46 ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi cho giảm nghèo về thông tin tại dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin quy định như sau. Chi nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông. Chi thiết lập cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới và cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền ở các xã biên giới. Chi hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo. Chi tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chi trang bị hệ thống thiết bị thông tin cho các đồn biên phòng, phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại tại các xã biên giới, hải đảo theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc người được ủy quyền quyết định nội dung và mức chi cụ thể. Việc mua sắm thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Chi hỗ trợ tăng cường nội dung thông tin thiết yếu cho xã hội, ưu tiên đối với xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo. Chi phát triển nền tảng công nghệ cung cấp nội dung thông tin thiết yếu cho xã hội theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phóng sự giảm nghèo về thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, nuôi gà trên sân đất, sân bê tông đã khá quen thuộc với tất cả mọi người. Tuy nhiên mới đây, một mô hình nuôi gà của hộ gia đình tại xã Triều Vân, huyện Triều Phong thực hiện với sự hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ, cùng ý chí vượt khó, ham học hỏi của hộ gia đình đã xây dựng thành công mô hình nuôi gà ri trên cát, mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết Hiệu quả từ mô hình nuôi gà ri trên cát. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mọi người dân chúng ta thường hay có thói quen nuôi gà trên nền xi măng hay nền đất. Tuy nhiên, khi gặp trời mưa, các nền đất thường dễ bị đọng nước, khiến mặt sân không được khô ráo, dẫn đến độ ẩm trong môi trường cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh phát triển, làm giảm năng suất chăn nuôi. Ngược lại, cát có đặc tính thấm hút nước tốt, thoát nước nhanh, đảm bảo môi trường khô ráo, lý tưởng cho gà hoạt động. Hạn chế sự sinh sôi phát triển của vi khuẩn gây các bệnh cảm cúm, thương hàn, tiêu chảy ở gà. Đặc biệt, đặc điểm của mô hình nuôi gà trên sàn cát là khí hậu nắng nóng, áp dụng thành công tại một số khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Quảng Trị. Sau khi nhận được sự ủng hộ, hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Triều Vân, gia đình chị Nguyễn Thị Cẩm Mỹ ở thôn 7 xã Triều Vân, huyện Triều Phong đã áp dụng kiến thức mà mình đã học và tận dụng lợi thế đất cát quanh vườn rộng trên 1 hectare để xây dựng mô hình nuôi gà ri. Ban đầu, chị đầu tư nuôi khoảng 1.000 con một lứa, số lượng gà có thể tăng lên mỗi khi chuẩn bị đến dịp lễ Tết. Để chăn nuôi hiệu quả bền vững, ngay từ khi bắt tay xây dựng mô hình, chị Mỹ xác định sẽ chăn nuôi sạch từ khâu lựa chọn giống, nguồn thức ăn đến cách chăm sóc đàn gà. Bên cạnh đó, chị Mỹ đã tận dụng lợi thế vùng đất cát rộng rãi để xây dựng sân chơi cho gà. Chị Mỹ giải thích, sở dĩ chọn giống gà ri chân vàng vì giống gà này thích vận động, chạy nhảy, nên khi nuôi thả trên cát, thịt sẽ săn chắc và thơm ngon hơn. Thị trường rất ưa chuộng. Đặc tính đất cát thoát nước nhanh nên đảm bảo môi trường khô ráo. Phân gà khi thải ra được cát hụt nước, không gây mất vệ sinh. Đặc biệt, vào mùa hè, cát nóng, trong khi gà thường thích tắm cát là điều kiện lý tưởng để tiêu diệt những mầm bệnh trên gà. Tuy nhiên, vào mùa hè thì nhiệt độ sân cát tương đối cao. Để tránh nắng cho đàn gà, vợ chồng chị trồng rất nhiều cây xanh quanh vườn, tạo môi trường sạch sẽ, thoáng mát, tăng hiệu quả phòng bệnh cho gà. Với chuồng trại, chị thực hiện vệ sinh 2 tuần một lần, dùng men vi sinh rải đều để khử mùi hôi và phân hủy phân gà thải ra. Thức ăn chính của đàn gà là các loại nông sản sẵn có ở địa phương như lúa, bắp, rau bèo. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăn nuôi sạch nên đàn gà của gia đình chị phát triển nhanh, ít bị bệnh. Hiện nay, chị Mỹ đã xây dựng được 2 gia trại, nuôi từ 3.000 đến 5.000 con gà một lứa. Trung bình, 1 năm nuôi 3 lứa gà. Hộ gia đình chị Mỹ là một trong những hộ gia đình tiêu biểu đã áp dụng và đem lại hiệu quả kinh tế cao từ mô hình nuôi gà ri trên cát. Dự báo trong khoảng thời gian tới, nhu cầu thịt gà trên thị trường sẽ tăng, nhất là các sản phẩm gà được chăn nuôi sạch theo mô hình thả vườn giúp người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng sản phẩm. Chính vì thế, mô hình nuôi gà ri trên cát của chị Mỹ đã khẳng định sự thay đổi tư duy trong làm ăn, một điểm sáng trong phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay đến đây là hết. Chương trình được thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.